mép ăn cơm bụi, hạt tiêu ăn bò bía, hột mít ăn bánh bao, bắp rang ăn bánh mì, những đứa khác ăn những thứ khác. Ăn xong, mấy đứa con gái kéo nhau đi lang thang ngoài phố, hoặc tấp vào các siêu thị, la cà ngắm nghía cho qua thì giờ. Bọn con trai thì xà vào các tụ điểm trò chơi gần trường. Qua tháng thứ hai, mẹ bạn phát hiện ra điều đó. Đầu giờ chiều chở bạn đến trường, thấy Kiến Cận, hạt tiêu và hột mít lết thết kéo nhau đi dọc dĩa hè, mặt mày đỏ lơ đỏ lưỡng, mẹ bạn ngạc nhiên. Tụi con đi đâu lang thang vậy?
Dạ, đi dạo phố cô à.
Ủa, trưa tụi con không về nhà hả?
Dạ không ạ, nhà tụi con xa lắm cô.
Mẹ bạn nhìn quanh. Bắp rang đâu?
Dạ, bạn ấy đang ở trong bàn pizza.
Còn ria mép?
Dạ, bạn ria mép đang in chiếu.
Mẹ bạn nhíu mày. In chiếu là sao?
Dạ, in chiếu là chơi trò chơi điện tử đó cô.
Mẹ bạn lắc đầu. Vậy là không được rồi. Buổi trưa tụi con phải nghỉ ngơi để lấy sức học buổi chiều chứ.
Khó lắm cô.
Hột mít nói.
Trường tụi con đâu phải trường bán trú. Buổi trưa học sinh không được phép ở lại trong lớp.
Bạn thình lình lên tiếng.
Buổi trưa mấy bạn về nhà mình đi.
Bạn quay sang mẹ.
Được mẹ hát.
Mẹ bạn đồng ý. Ba bạn đồng ý. Các bạn của bạn cũng đồng ý. Ba mẹ các bạn của bạn lại càng tán thành. Thế là trưa thứ năm hàng tuần, mẹ bạn và mẹ tóc ngắn không đi đón con nữa. Tan học ra, Kiến Cận, hạt tiêu, hột mít, ria mép, bắp rang, bảnh trai, tóc ngắn và bạn chui lên một chiếc taxi về nhà. Tiền taxi, tuần thứ nhất bạn trả, tuần thứ hai Kiến Cận trả, tuần thứ ba tới bắp rang, tuần thứ tư tới ria mép, rồi tới những đứa khác, cứ thế xoay vòng. Nhỏ tóc ngắn không ở trong diện nhà xa, nhưng nó ở trong diện ham vui. Thấy bạn bè tụ tập một chỗ, còn mình phải về nhà buổi trưa dò dỏ một mình, nó cồn cào khó chịu trong người quá. Mà ai chứ con nhỏ tóc ngắn, dễ gì cam tâm chịu đựng cái nghịch cảnh đó. Qua tuần lễ thứ hai, chả hiểu nó thủ thỉ hay gây áp lực thế nào mà ba mẹ nó đồng ý cho nó nhập bọn với đám hạt tiêu hột mít. Bữa đó tụi bạn lục tục chui vô xe, vừa sập cửa, bỗng thấy nhỏ tóc ngắn hớt hơ hớt hải chạy tới.
Chờ với, chờ với!
Gì thế? Đìa mép ngồi ngoài cùng, thò đầu ra. Tóc ngắn hất đầu.
Mở cửa xe ra đi!
Đầu bắp rang thò ra kế đầu ria mép. Xe này không chở hàng lậu, xét gì mà xét? Tóc ngắn trả lời bằng cách hai tay nâng chiếc cặp, miếm môi liệm dù ngay ô cửa gió, khiến ria mép và bắp rang hoảng hốt, hụp đầu xuống. Chiếc cặp to đùng rơi đánh bột một cái lên chân bảnh trai. Ngồi phía trong, khiến thằng này là chói lói.
Ôi, gãy giò tôi rồi!
Ria mép nhô đầu lên gầm gừ. Bà này, điên hả? Tóc ngắn cười hì hì.
Ai mà thèm điên, cho mình lên với!
Cái gì? Ria mép trợn mắt. Bạn định đi cùng tụi này về nhà tóc biến? Tóc ngắn dậm chân bình bịch.
Còn hỏi nữa, mở cửa ra đi.
Tóc ngắn nhà gần xịt thì thế, trong khi thằng răng chuột nhà ở tiếp dưới bến xe Bình Triệu lại từ chối về chung. Bạn rủ.
Chưa về nhà mình với các bạn đi.
Răng chuột lắc đầu. Không được đâu.
Sao vậy?
Mình còn nhỏ em gái ở nhà.
Chứ mẹ bạn đâu?
Mẹ mình ở chỗ khác.
Còn ba bạn?
Ba mình ở chỗ khác nữa. Răng chuột làm bạn thắc mắc ghê quá.
Sao lạ vậy?
Ừ, thế đó. Răng chuột hững hờ đáp, đôi mắt nó chợt trở nên xa xăm. Bắt gặp ánh mắt đó, bạn biết mình không nên hỏi nữa. Cố kê khai thì nhà bạn kể như là có 5 phòng. Ngoài cùng là phòng khách rộng nhất mà. Kế đến là phòng học, cũng là phòng ngủ của bạn. Tiếp theo là hành lang dẫn xuống nhà bếp và nhà tắm. Mẹ bạn kê một cái bàn tròn ngay giữa lối đi, dọc các chậu hoa làm phòng ăn. Cuối cùng là căn gác lửng, ban ngày là phòng làm việc của ba, ban đêm là phòng ngủ của ba và mẹ. Thường tụi bạn về đến nhà, bữa ăn bao giờ cũng đã được bày sẵn. Tất nhiên là không phải miễn phí rồi. Cuối tháng, ba mẹ hạt tiêu, hột mít, bắp rang, góp tiền ăn cho mẹ bạn. Trong bọn, nhỏ tóc ngắn là háo ăn nhất. Lần nào cũng thế, vừa bước chân qua khỏi cửa là nó kêu ầm.
Cô ơi, có gì ăn không cô? Còn đói bụng quá à.
Nhỏ tóc ngắn hỏi cho có hỏi, bởi vì nó nói chưa dứt câu, người nó đã ở dưới bếp, tay phải nó đã mở cửa tủ lạnh, và tay trái nó đã nhón một thứ gì đó rồi. Nếu nhỏ tóc ngắn là đứa háu ăn nhất, thì thằng bắp rang là đứa sành ăn nhất. Vì vậy, phong cách nó cũng khác tóc ngắn. Nếu tóc ngắn vừa vào nhà đã réo om sòm, thì bắp rang vừa đẩy cửa đã chung mũi hít hít, bồ tịch rất trịnh trọng. Lần đầu tiên thấy bắp rang hít hà, nhỏ hạt tiêu trố mắt.
Bạn tuổi con chó hả?
Bắp rang giờ nắm đấm thay cho câu trả lời, vì nó đang bận đánh hơi mà. Bảnh trai nhìn bắp rang như nhìn quái vật hồ Loch Ness. Mày làm trò gì vậy bắp rang? Bắp rang tai nghe rõ, nhưng vẫn không hé môi. Nó khịch khịch thêm một lúc, xem chừng đã đủ, liền thủng thỉnh quay lại. Tao đang đoán xem, hôm nay mẹ tóc biếm cho tụi mình ăn những món gì. Bảnh trai nhún vai. Xạo vừa thôi, ông tướng. Phớt lờ lời chế giễu của bạn, bắp rang xòe bàn tay ra trước mặt, vừa bấm đốt ngón tay, vừa thản nhiên lẩm bẩm. Món thứ nhất là canh chua cá bông lau. Món thứ hai là thịt gà xào gừng. Món thứ ba là tôm kho rim. Nhỏ hụt mít bụng miệng cười.
Bắp rang hành nghề thầy bói từ bao giờ vậy?
Kiến Cận tủm tỉm.
Bắp rang đi thi nói dốc, chắc đoạt giải quán quân quá à.
Không chỉ Bảnh Trai, hụt mít mà Kiến Cận, những đứa còn lại đều nghĩ bắp rang đang giễu hề. Nào ngờ khi cả bọn quẳng cặp lên bàn, kéo nhau ra sau nhà rửa mặt. Thấy trên bàn ăn, đã dọn sẵn các món bắp rang vừa liệt kê. Canh chua, gà xào gừng, tôm kho rim, đứa nào đứa nấy mắt trợn tròn.
Trời đất ơi!
Bảnh trai quay phắt sang bắp rang.
Quá ra khi nãy mày nói thật đó hả bắp rang?
Bắp rang khiêm tốn cúi đầu. Từ khi cha sinh mẹ đẻ đến nay, kẻ hèn này chưa bao giờ nói dối. Nhỏ Kiến Cận thở ra.
Kiểu này chắc chương trình gian khen khúc phải dẹp tiệm sớm.
Hà Tiêu níu áo bắp rang năn nỉ.
Hôm nào bạn bày cho mình nấu ăn với nha.
Ý, đừng đánh giá kẻ hèn này quá cao như vậy chứ. Bắp rang chắp hai tay trước ngực. Kẻ hèn này chỉ giỏi ăn chứ không giỏi nấu ăn. Bạn nấu xong rồi mời kẻ hèn này tới ăn thì được.
Mẹ bạn nghe kể lại, nhìn bắp rang khen ngợi.
Như vậy là còn có năng khiếu đặc biệt về ẩm thực. Được khen, bắp rang khoái chí lắm. Nó liền chứng minh mẹ bạn nhìn không lầm người bằng cách húp một muỗng canh, chép chép miệng, rồi gật gù y như một cụ già 70. Canh này cô nêm nước mắm chứ không phải nêm muối. Trong canh còn thấy đậm vị ngọt mà thưa vị chát. Mẹ bạn ngạc nhiên. Còn nói đúng y. Và nhìn sững bắp rang, mẹ bạn buộc miệng tấm tắc. Cô nghĩ còn phải có một cái đầu rất thông minh. Lời khen này còn giá trị gấp bội lời khen ban nãy. Bắp rang mặt mày rạng rỡ, nó gật đầu nói tỉnh rụi.
Dạ, cô nhận xét cũng đúng y.
Cái lối nói năng của bắp rang khiến tụi bạn tức cười quá đỗi. Nhưng có mẹ bạn ngồi đó, đứa nào đứa nấy cố ngậm chặt miệng. Nhưng đến màn đối đáp tiếp theo thì không đứa nào nhịn được nữa. Cả bọn phá ra cười sặc sụa. Mẹ bạn hỏi.
Ở lớp, chắc con học giỏi lắm hả?
Mẹ bạn hỏi như vậy, hoàn toàn không có ý làm khó thằng bắp rang. Mẹ bạn đinh ninh nó đã thông minh đến thế. Học hành nếu không đứng hạng nhất, ắt cũng xếp hạng nhì. không sai chạy vào đâu được. Nào ngờ sự thể lại ra ngoài tiên liệu của bà quá xa. Ngay cả bắp rang cũng không ngờ câu chuyện lại xoay chiều bất lợi như vậy. Nó khẽ rùng mình, hóp bụng lại, và câu trả lời buộc ra giống hệt một tiếng than. Con đứng gần bét lớp cô ơi. Ăn cơm trưa xong, đám con trai nằm ngủ ở phòng khách, tụi con gái ngủ trong phòng của bạn. Ngủ là nói theo thói quen, nói cho quai, bởi nằm thì rõ là ai cũng nằm, nhưng mọi con mắt đều mở thao láo. Hiển nhiên, mở mắt thì không thể gọi là ngủ, mà đã không ngủ thì không thể nằm lâu được. Thế là cả bọn lần lượt ngồi lên, trước tiên là bọn con trai. Mẹ bạn đi ngang qua. Sao không nằm ngủ đi tụi con?
Tụi con không ngủ được à?
Vậy thì ngồi dậy lấy bài ra học, nhưng không được làm ồn để chú nghỉ trưa.
Dạ.
Thằng Riemhead chạy vào phòng con gái, gõ cửa lộc cộc.
Nè!
Gì đó?
Tiếng nhỏ kiến cận vọng ra. Các bạn có ngủ được không?
Chi vậy?
Ra ngoài này chơi.
Tiếng nhỏ tóc ngắn reo lên.
Đúng rồi đó, lấy cầu ra đá đi.
Đừng suối bậy.
Riemhead hừ mũi.
Để ba tóc bím ngủ.
Tóc ngắn chép miệng.
Chứ chơi trò gì?
Bạn khoe.
Nhà mình có một bộ bài.
5 phút sau, cả bọn quay quần ngoài phòng khách, chia phe đánh tiếng lên. Có 8 đứa, 2 đứa một phe. Chơi một lát, có tiếng cười hí hí. Một lát nữa, có tiếng cãi nhau ỏm tỏi, hột mít thét the thé.
Bánh trai chơi ăn gian, bài đã đánh xuống không được lấy lên.
Nhưng bạn đã đi đâu?
Bánh trai gân cổ cãi. Đi hay chưa gì cũng thế.
Hơ,
bỏ đôi hẻo xuống cho bản cô nương đây chặt.
Không bỏ.
Bỏ.
Nghe tiếng ầm ĩ, mẹ bạn từ nhà bếp chạy lên. Trời đất, cô kêu tụi con ngồi dậy học bài, chứ đâu có kêu ngồi dậy đánh bài. Nhỏ tóc ngắn quay sang Riemhead.
Vậy chắc là Riemhead nghe lộn đó cô.
Bạn nhìn mẹ phụng phịu.
Giải trí chút xíu mà mẹ.
Nhưng tụi con ồn ào như vậy, làm sao ba con ngủ? Bạn chớp mắt.
Tụi con sẽ không làm ồn nữa đâu.
Riemhead giơ tay lên trời, long trọng.
Con xin thề, nếu còn làm ồn.
Mẹ bạn cắt ngang. Thôi được rồi, tụi con nói phải giữ lời đó. May mà mẹ bạn ngăn không cho Riemhead thề. Nếu không, rủi lời thề chắc là rất độc địa kia ứng nghiệm, tai họa không biết đâu mà lường. Bởi cái đám bài bạc nhí nhố chỉ giữ lời hứa được có một lúc, rồi đâu vẫn vào đó ngay. Lần này, tới phiên nhỏ hạt tiêu gây náo loạn.
Ê, Riemhead giấu bài!
Tầm bậy!
Riemhead gầm lên.
Bạn có biết tội du khống bị xử phạt như thế nào không hả?
Ai mà thèm du khống, bạn nhóm người lên coi.
Nhóm thì nhóm.
Hè, cái gì đây?
À, chắc mình làm rớt.
Cuộc cãi giả đang tới hồi gây cấn, bỗng bất ngờ im bặt. Riemhead và hạt tiêu không hẹn, mà cùng thấp thỏm nghiêng tai nghe ngóng. Những đứa khác lo lắng trong mắt về phía cầu thang dẫn lên gác. Rõ ràng có tiếng chân đang đi xuống. Kiến cận xanh mặt.
Chết rồi, ba tóc bím xuống đó.
Hột mít, liếc Riemhead và hạt tiêu lầu bầu.
Cãi nhau nữa đi.
Bắp rang thực tế nhất, nó chồm người tới trước. Quơ vội vàng các quân bài.
Phi tan ngay.
Cả bọn như bừng tỉnh, hùa theo bóp rang, hối hả nhặt nhạnh các lá bài dương giải. Nhưng đã quá muộn, vì tiếng ba bạn đã vang lên.
Không kịp đâu tụi con.
Cả bọn giật mình ngẩng lên, thấy ông đang đứng chống nạnh ngay chỗ cửa thông, mặt mày nửa nghiêm nghị, nửa giễu cợt. Không đứa nào nói được một tiếng, tự nhiên mà cổ họng khô rang. Cả những tên tiểu quỷ lanh lợi như bắp rang, Riemhead cũng không sao mở miệng nổi. Ba bạn nhún vai.
Làm gì tụi con trố mắt lên hết như vậy?
Rồi ông ngoắc bạn.
Con lại đây.
Giữa bầu không khí nặng như chì, bạn đứng lên, rụt rè bước lại phía ba bạn. Đợi bạn đến gần, ba bạn hỏi.
Con biết ba kêu con lại đây làm gì không?
Dạ, con không biết.
Ba bạn đột nhiên mỉm cười, và lời giải thích của ông khiến đám lòi cho vỗ tay hoan nghênh nhiệt liệt.
Nhường chỗ cho ba đánh thế con chứ chi?
Từ bữa đó, Nhỏ tóc ngắn càng khoái về nghỉ trưa ở nhà bạn hơn nữa, vì có thể chơi đùa thỏa thích mà không bị la rầy. Vì ba bạn tuy bề ngoài nghiêm nghị, nhưng tâm hồn bên trong rất gần gũi với thầy bạn, nghĩa là thích chơi với bọn trẻ con. Ba bạn hên hơn thầy bạn ở chỗ không đi dạy học, nếu không, ắt cũng sẽ bị ban giám hiệu kêu lên phê bình tơi tả về cái tánh ham chơi. Ba bạn không có ban giám hiệu, nhưng có mẹ bạn. Mẹ bạn lắc đầu. Anh tập hư tụi nhỏ. Nhỏ tóc ngắn nghe được, khoái lắm. Buổi trưa về nhà bạn, cái gì nhỏ tóc ngắn cũng khoái. Nói chính xác thì trong 10 điều nó khoái tới 9 điều. Chỉ không khoái một điều là nhà bạn ở bên lề trái, trong khi taxi đổ bên lề phải. Có thể sẽ chẳng ai tin nếu bảo tóc ngắn là con nhỏ không bao giờ dám một mình băng qua đường. Trong khi sự thật là như vậy. Sự thật là từ bé đến giờ nó sống trong hẻm sâu, mà một con hẻm thưa thớt người qua lại thì khác quá xa so với một đường phố nườm nượp xe cộ. Sự thật là từ bé đến giờ, mỗi khi đi chơi ngoài phố, nó toàn được ba mẹ cầm tay dắt qua đường. Cho nên cũng sự thật là trưa thứ năm hàng tuần, mỗi khi xe taxi đổ xịt trước nhà bạn. Bao giờ nó cũng tò tò theo nắm tay một đứa nào đó trong bọn, khi là bạn, khi là kiến cận, khi là hạt tiêu, để có đủ dũng cảm vượt một đoạn đường ngắn ngủn từ lề phải qua lề trái. Thấy nhỏ tóc ngắn lớn tòng ngồng rồi mà không dám băng qua đường một mình, James ngứa mắt quá, bèn nghĩ cách trêu chọc. Một hôm, vừa xuống khỏi taxi, nhưng lúc tóc ngắn đang lơ đãng nhìn ngắm các tủ kính trong cửa hiệu bánh ngọt bên đường, James thình lình hô, 1, 2, 3. Tụi bạn được rỉ tai từ trước, lập tức hè nhau băng qua đường, gần như cùng một lúc. Tóc ngắn nghe tiếng hô lạ tai, ngoảnh lại, thấy tụi bạn đã qua gần tới lề đường bên kia. Biết rơi vào bẫy, nó dậm chân bình bịch.
Tóc biến, kiến cận, quay lại dẫn mình qua với.
Bạn và kiến cận làm lơ, bỏ đi luôn.
Hạt tiêu, hộp mít, mấy bạn đừng có chơi ác như thế chứ.
Hộp mít nheo mắt.
Năm nay bạn bao nhiêu tuổi rồi, biết không? Phải tập làm người lớn đi chứ.
Tóc ngắn xanh mặt, nhìn dòng xe xuôi ngược.
Nhưng mình sợ lắm.
James chỉ tay về phía góc đường.
Sợ thì lại đằng ngã tư, chờ đèn đỏ rồi băng qua vạch vôi dành cho người đi bộ.
Tóc ngắn liếc mắt về phía ngã tư, mặt xịu xuống.
Xa quá à.
James cười gian ác. Vậy thì cứ đứng ở bển luôn. Giọng tóc ngắn càng lúc càng thiểu não.
Bộ mấy bạn bắt mình nhịn đói trưa nay hả?
Bắp gan cười khà khà. Tiệm bánh ngọt đằng sau lưng đó làm chi? Biết không thể năn nỉ được, mặt tóc ngắn sầm xuống, nó bắt đầu tức giận.
Được rồi, thế thì bản cô nương đây sẽ tự qua đường một mình.
Đám ria mép bắp rang vỗ tay rần rần.
Quang hô! Đừng quang hô vội!
Tóc ngắn nghiến răng ken két.
Nếu bản cô nương đây có bề gì, cái lũ vô lương tâm các ngươi đừng hòng ngủ yên với quan hồn của bản cô nương.
Tóc ngắn vừa nói, vừa rụt rè đặt chân xuống lòng đường. Nó nhìn trái nhìn phải, rồi thận trọng bước tới một bước, dù lúc này xe cộ chỉ lác đác. Lâu thật lâu, nó mới dọ dẫm đặt bước thứ hai.
Chạy ù qua đi!
Đưa mép bứt tai.
Bạn bò như rùa thế kia, đến trưa mai chưa chắc đã qua tới bên này.
Hụt mít động viên.
Cứ đi như bình thường thôi, tóc ngắn. Xe đang ở tiếp đằng sau mà, sợ gì?
Cặp mắt tóc ngắn vẫn không ngừng láo liên. Tai nó nghe rõ hết, nhưng đang trong cảnh thập tử nhất sinh, nó không dám mở miệng đáp. Nó đánh mắt sang bên trái, thấy chỉ có một chiếc ô tô và một chiếc gắn máy đang chạy tới. Và đúng như hụt mít nói, hai chiếc xe vừa mới qua khỏi ngã tư, còn cách chỗ nó khoảng hơn 30 mét. Tóc ngắn hít vào một hơi đầy và nắm chặt hai tay, chuẩn bị lao đi. Nếu mọi chuyện diễn ra đúng như thế, thì đã đâu vào đấy, và nhỏ tóc ngắn đã có thể tự hào về thành tích vô tiền khoáng hậu của mình. Đằng này, ngay trong khoảnh khắc lịch sử đó, không hiểu sao nó cảm thấy không được tự tin, liền ngoảnh nhìn hai chiếc xe một lần nữa, lo lắng thấy chúng gần hơn ban nãy một quãng. Đã vậy, Ngay lúc đó chiếc ô tô bỗng bất thần bóp còi. Chiếc ô tô bóp còi nhưng thực ra vẫn còn ở đằng xa. Nhưng đang tâm thần bất định, nghe tiếng còi tiên tiên đột ngột vang lên, tóc ngắn tưởng như sấm nổ bên tai. Thế là hồn dí lên mây, nó hét lên một tràng khủng khiếp và quay mình chạy ngược vào lề, quýnh quýa đến mức hút đánh rầm một cái vào thằng bảnh trai đang lơ ngơ đi tới, khiến thằng này suýt chút nữa ngã lăn quay ra đất. Trong khi đám bạn đứng bên kia đường ôm bụng cười bò thì bảnh trai ôm bụng nhăn nhó.
Ôi trời ơi, cái gì vậy nè trời?
Xin lỗi nha. Tóc ngắn ấp úng.
Rủi chút xíu mà.
Bảnh trai ngước bộ mặt đau khổ.
Trời đất, ủi người ta muốn bể be sừ mặt chơi chút xíu.
Tóc ngắn biết lỗi, không dám đôi co. Nó lăn xăng đi vòng quanh nạn nhân, chớp mắt suýt xoa.
Bạn có đau lắm không?
Bảnh trai không đáp, nó đứng thẳng người lên, cúi đầu nhìn chiếc áo đang mặc, lẩm bẩm như nói với chính mình.
Lạ ghê, bữa nay mình đâu có mặc áo đỏ mà bị hút lầm. Đủ rồi nghe.
Tóc ngắn hừ giọng.
Bộ bạn kêu tôi là bò hả?
Tóc ngắn chỉ hậm hực giả vờ thôi, đang không biết làm sao băng qua đường, tự dưng vớ được thằng bảnh trai, nó hoan hỉ như người sống lại. Người chết đuối vớ được cọc mừng rỡ như thế nào, chắc chắn nó cũng đang mừng rỡ y như thế. Thực ra, bảnh trai ở lại lề đường bên này chẳng phải tử tế gì. Nếu không phải ghé tiệm tạp hóa gần đó mua cây compa, nó đã tót qua lề đường bên kia cùng tụi bạn quỷ quái từ lâu rồi. Bị tóc ngắn tóm được, bảnh trai loay hoay nghĩ cách thoát ra. Nhưng tóc ngắn đâu phải là con nhỏ khờ khạo, dễ gì nó để cho bạn bè gạt lần thứ hai. Nhìn bộ mặt nhớn nhác của bảnh trai, nó cười khẩy.
Đừng nghĩ đến chuyện đánh bài chuồng, vô ích. Bản cô nương đây không để dấp hai lần vào cùng một tảng đá đâu.
Bảnh trai cười méo xẹo. Đừng nghĩ xấu bạn bè thế chứ. Tóc ngắn nhún vai.
Xấu tốt tính sao? Bây giờ bản cô nương đây muốn chắc ăn trước đã.
Nói xong, nó thò tay tóm chặt cổ tay bảnh trai.
Ê, bạn làm gì vậy?
Bảnh trai giãy nảy.
Bạn có biết câu nam nữ thọ thọ bất thân không hả?
Tóc ngắn cười khì khì. Câu đó xưa rồi em dai.
Cái gì?
Bảnh trai nhảy dựng.
Bạn kêu tôi là em trai hả? Bạn có biết tôi sinh trước bạn mấy tháng không?
Bạn cô nương đây không cần biết.
Tóc ngắn nghiêm mặt. Kêu như vậy thì việc nắm tay mới khỏi bị thiên hạ dị nghị. Em dai à?
Trong khi bảnh trai lắc đầu ngao ngán, thì tụi bạn đứng bên kia đường la ầm.
Nè nè, buông tay người ta ra đi! Bộ năm 2000 con gái được quyền tỏ tình trước hay sao?
Mặt bạn bè trêu chọc, tóc ngắn vẫn trơ trơ, thậm chí nó còn quay mặt sang lề đường bên kia, thè lưỡi ra nhạo lại. Bảnh trai cố rút tay ra.
Bạn thả tay ra đi, tôi hứa sẽ không bỏ bạn một mình đâu.
Câu nói vừa thốt ra, bảnh trai bỗng đỏ bừng mặt, tại nó sực nhận ra câu nói của nó, kỳ cục quá đó mà. Nhưng con nhỏ tóc ngắn có đời nào để ý đến chuyện lắc léo đó, nó thản nhiên.
Nói phải giữ lời đó.
Ừ. Tóc ngắn buông cổ tay bảnh trai ra, nhưng liền sau đó, nó nhanh như chớp, tóm lấy vạt áo đối phương.
Gì vậy?
Bảnh trai ngạc nhiên, tóc ngắn toét miệng cười.
Dù sao thì, bốn cô nương đây vẫn muốn nắm đằng cán.
Rồi nó nhún vai, ra vẻ lịch duyệt.
Bản cô nương đọc sách xem phim, thấy sách nào phim nào người ta cũng bảo, chớ nên tin lời bọn con trai, nhất là những tên con trai đẹp mã.
Cái lối ăn nói ngang phè của tóc ngắn khiến bảnh trai dở khóc dở cười. Biết không thể nào thoát khỏi con nhỏ ngổ ngáo này. Nó tức mình quá, bèn nghĩ cách hành hạ đối phương. Thay vì băng qua đường, nó quay mình đi về hướng ngã tư.
Đi đâu vậy?
Tóc ngắn ngơ ngác.
Ghé một cái này chút.
Bảnh trai đi một đoạn, lại quay lưng đi ngược trở lại. Tóc ngắn thắc mắc.
Bạn mua cái gì đâu? Xuống dưới kia mua.
Bảnh trai chỉ làm bộ thế thôi, con ba cần mua thì nó đã mua rồi. Nó cố tình đi xuôi đi ngược dọc dĩa hè, cho nhỏ tóc ngắn lẻo đẻo đằng sau chơi. Đi chừng hai vòng, tóc ngắn dở lẻ.
Đủ rồi nghe.
Bảnh trai tỉnh khô. Chưa đủ đâu, còn 15 vòng nữa. Tụi bạn bên kia đường lại quang quang.
đừng đeo đuổi bánh trai nữa, Tóc Ngắn ơi, nó đã có bạn gái rồi.
Tóc Ngắn phớt lờ, tay càng nắm chặt vạt áo đối phương hơn nữa. Nhưng nó chỉ làm tỉnh được một lúc, tới vòng thứ năm, nó bắt đầu cảm thấy mỏi chân.
Đứng lại đi, em sai.
Tóc Ngắn nghiến răng trèo trẹo, bánh trai vẫn tiếp tục bước.
Xưng hô kiểu đó thì đừng hòng.
Tóc Ngắn mỉm cười.
Đứng lại đi, bánh trai.
Bánh trai vẫn không ngừng chân.
Sao chưa chịu dừng?
Vẫn chưa được, phải xưng hô kiểu khác.
Kiểu gì nữa?
Bánh trai cười.
Anh sai. Còn lâu.
Vậy thì đi tiếp. Tóc Ngắn hất mái tóc ngắn.
Hứ, đi thì đi.
Nhưng tới phiên bánh trai hết muốn đi, tại vì tới phiên nó cảm thấy mỏi chân. Tóc Ngắn nhìn bánh trai lom lom.
Sao không đi nữa?
Tôi chịu thua bạn rồi. Bánh trai tiêu nghỉu đáp và đặt chân xuống lòng đường. Từ hôm đó, bánh trai tự nhiên thấy lòng mình khang khát. Nó thấy nó lạ quá đi. Ngồi trong lớp, nó hay liếc về phía nhỏ tóc ngắn. Ngồi ở nhà, nó cũng hay nghĩ về nhỏ tóc ngắn. Nó thấy con nhỏ này ngộ ghê. Học 4 năm bên trường nhà dài, nó chẳng thấy một đứa con gái nào giống như vậy. Trước này chưa có nhỏ bạn cùng lứa nào dám mở miệng gọi nó là em giai. Ngay những đứa lớn tuổi hơn nó như tuổi Tam cô nương, khi viết thư xin làm quen, cũng chỉ kêu nó bằng tên. Vậy mà con nhỏ tóc ngắn chẳng sợ trời đất này, cứ gọi nó bằng em tỉnh rụi. Ra cái điều đó là chuyện đương nhiên, chẳng cần phải bàn cãi. Nhưng bảnh trai không giận, chỉ thấy là lạ. Bảnh trai thấy là lạ 3 ngày. Tới ngày thứ 4, nó lại thấy thinh thích. Nghĩ đến cảnh nhỏ tóc ngắn cầm tay mình, sau đó lết thết đi theo mình cả buổi. Nó thấy như có một làn gió êm mát thổi qua hồn. Mỗi lần nghĩ tới cảnh này, nó hay mỉm cười một mình lắm. Bảnh trai biểu lộ cái sự thinh thích của mình bằng cách tò tò đi theo xách cặp cho nhỏ tóc ngắn. Chiếc cặp của nhỏ kiến cận, nó trả lại cho thằng bắp rang. Trưa thứ năm, chơi tiến lên, bao giờ nó cũng dành ở chung phe với tóc ngắn, chỉ để làm mỗi việc bốc bài lên rồi sắp xếp ngay ngắn cho con nhỏ này đánh, y như một tay chạy việc hạng bét. Đã vậy, nó còn bị nhỏ tóc ngắn hành lên hành xuống.
Bảnh trai, chia bài giùm mình đi.
Khát nước quá, bảnh trai ơi. Có khi nó nói trọng.
Kiếm cái gì lóc ngồi cho em ha.
Thế là thằng bảnh trai chạy lui chạy tới lăng xăng. Nhỏ tóc ngắn chỉ thiếu chuyện kêu thằng bảnh trai đấm lưng nữa thôi. Nói tóm lại, hôm trước lúc ở trên lề đường trước nhà bạn, thằng bảnh trai hành nhỏ tóc ngắn thế nào, bây giờ nó bị nhỏ tóc ngắn hành lại y như vậy. Hột mít nhún vai bình luận, tất nhiên là lúc không có các đương sự.
Bọn con trai là chú ngốc.
Nè nè, tri mép nhảy nhổm, không được dơ đũa cả nắm à nghen.
Cả nắm gì?
Hột mít nhếch mép.
Dốc người cũng vậy thôi, tự dưng lại lẻo đẻo theo sách cặp cho nhỏ đuôi ngựa.
Cái đó là giúp bạn. Hột mít hứ một tiếng.
Hả? Vậy sao nhóc người không giúp cho bản cô nương đây?
Ha ha ha, ghen tị rồi. Bắp rang vỗ tay reo.
Trời đất!
Ri mép trợn mắt.
Khủng long như bà không xách cặp giùm tôi thôi, sao lại bắt tôi xách cặp giùm?
Rồi nó ngửa mặt lên trời.
Kiểu này đúng là thiên hạ đại loạn rồi. Cho loạn luôn.
Hột mít gầm lên và hùng hổ lao người tới. Hột mít đã nhanh, ri mép còn nhanh hơn. Và một cái, nó đã ở cách dùng nguy hiểm cả chục thước, cười hề hề. Muốn có người xách cặp, tốt nhất nên làm khủng long ăn cỏ. Bà cứ khoái làm khủng long ăn thịt, tên con trai nào mà dám lại gần. Thank you. Từ ngày bảnh trai chơi thân với tóc ngắn, nhỏ kiến cận lại cặp kè với bạn như cũ. Hẳn nhiên là bạn rất vui, và cũng hẳn nhiên là bạn cố không để lộ niềm vui đó ra ngoài mặt. Không ai lại khoe bộ mặt tươi hơn hớn, trong khi bạn mình đang buồn. Đó là bạn lo xa thế thôi, chứ kín đáo quan sát nhỏ kiến cận mấy ngày liên tiếp. Bạn thấy nó hình như chẳng buồn tiếc ti nào. Nó tỉnh bơ tuyên bố.
Không chơi bạn này thì chơi bạn khác.
Khi nói từ bạn khác, tất nhiên nhỏ kiến cận không hề muốn ám chỉ thằng mặt mụn. Cho nên ngay sau đó, thằng mặt mụn theo quấy đầy nhỏ kiến cận suốt 2 tháng trời là một tai nạn hoàn toàn ngoài ý muốn. Mọi chuyện bắt nguồn từ 2 tên tiểu quỷ ria mép và bắp rang. Sau khi thắng trận bán kết giải bóng đá toàn trường, 2 tên này cao hứng gọi điện thoại khoe với thằng mặt mụn. Mặt mụn cũng là một đứa mê bóng đá khủng khiếp. Năm ngoái, nó đã chung một đội với ria mép và bắp rang. Năm nay nó làm thủ môn chính thức của khối lớp 10 trường mèo con. Nghe ria mép và bắp rang thông báo, chiều chủ nhật nó háo hức phóng xe qua ngôi trường mọi khi, hò hét cổ vũ cho đồng đội cũ trong trận chung kết. Hôm đó tụi ria mép, bắp rang, bảnh trai, răng chuột đụng độ với đội bóng lớp 12, trông giống như cầu thủ tí hon Việt Nam đụng mấy ông khổng lồ Iran-Iraq. Mỗi lần chân cẳng da nhau côm cốt, tụi ria mép đều ôm giò nhăn nhó. Đội bóng có 6 người, hết hiệp 1, đội lớp 10 đã thay đến 3 người. Đã vậy, vào hiệp 2 được 5 phút, thủ môn Dòng Kiền lại bị chấn thương, khiến tụi ria mép lẫn đám bạn đứng ngoài xanh mặt. À quên, trừ một đứa, đó là nhỏ tóc ngắn. Thấy thằng Dòng Kiền nằm bẹp trên sân, nó nhảy tưng tưng.
Để mình vào bắt thế cho.
Hột mít giật tay nó.
Đừng có điên, đây là tranh giải, chứ đâu phải đá chơi.
Kiến cận lo lắng. Kiểu này đội mình thua mất. Bạn bồn chồn ngó quanh.
Lớp mình đâu có thủ môn dự bị.
Quả thật, lúc này ở trên sân, Dòng Kiền đang gượng đứng lên đi cà nhắc về phía khung thành. Đúng lúc đó, nhỏ hạt tiêu bỗng a lên một tiếng. Kiến cận, hột mít, tóc ngắn và bạn cùng ngoảnh phắt lại.
Gì vậy hạt tiêu?
Hạt tiêu thấp giọng.
Mình nghĩ ra cách cứu nguy rồi.
4 cái đầu lập tức chụm sát vào cái đầu thứ 5, thì thào.
Cách gì?
Cái đầu thứ 5 hất về phía mặt mụn.
Kêu mặt mụn vào bắt gôn.
Kiến cận reo khẽ. Đúng rồi, ai chứ mặt mụn bắt gôn thì khỏi chê. Bạn lo lắng.
Lỡ tụi lớp 12 biết sao?
Hạt tiêu nhún vai.
Yên tâm đi, mới nhập học có 2 tháng, tụi nó làm sao biết mặt hết học sinh lớp mình được?
Bạn vẫn chưa thực yên tâm.
Nhưng còn mấy đứa lớp mình?
Tụi lớp mình càng khỏi lo.
Hạt tiêu nháy mắt.
Tụi nó ngu gì hê lên.
Nói xong, hạt tiêu lò dò đi lại chỗ thằng mặt mụn, kề miệng vào tai thằng này. Trong khi đó, hột mít hí hửng ngoắc ria mép.
Ê, ria mép, lại đây nói cái này cho nghe nè.
Trận chung kết đó, bất chấp hàng loạt cầu thủ bị chấn thương, rốt cuộc đội lớp 10 của bạn đã thủ hòa được với đội lớp 12 trong 2 hiệp chính, và giành phần thắng trong cuộc thi sút 11 mét sau đó, ẩm cúp vàng ngon ơ. Tất nhiên, công lớn nhất thuộc về thủ môn mặt mụn, người đã giữ nguyên dạng mành lưới từ khi được tung vào sân, và sau đó xuất sắc ngăn chặn được 2 cú sút 11 mét của đối phương trong loạt đá luân lưu. Đúng như hạt tiêu dự đoán, khán giả lớp 10 thoạt đầu rất đổi kinh ngạc trước sự xuất hiện của anh chàng thủ môn lạ quắc lạ quơ này. Nhưng sau khi được hạt tiêu hột mít rỉ tai, tụi nó khoái chí bụng miệng cười hí hí. Và cũng đúng như hạt tiêu dự đoán, tụi lớp 12, cả cầu thủ lẫn khán giả không ai phát hiện ra sự gian lận này, nhất là sau khi giúp các đồng đội cũ giành chiến thắng. Thằng mặt mụn vội vàng dứt trả lại chiếc áo thủ môn rồi lật đật phóc lên xe chạy mất. Chỉ đến khi ngôi trường mọi khi thành lập đội tuyển để đi tranh giải với các trường khác, thì câu chuyện mới dở lỡ. Bí thư đoàn trường Mắc Nai đi với tay đội trưởng đội bóng lớp 12 xuống lớp 10 tìm gặp bí thư chi đoàn Hạt Tiêu.
Thủ môn lớp em đâu?
Hạt Tiêu giật đánh thót.
Có chuyện gì vậy chị?
mời bạn ấy vào đội tuyển nhà trường. Hạt Tiêu cố giữ vẻ thản nhiên, đưa tay ngoắc thủ môn chính thức của lớp.
Dòng Kiền ơi!
Thằng Dòng Kiền bước lại, ngơ ngác nhìn các nhân vật quan trọng. Nhưng nó chưa kịp mở miệng hỏi, tay đội trưởng đội bóng lớp 12 đã lắc đầu.
Không phải bạn này.
Hạt Tiêu gãi đầu, bụng kêu khổ thầm.
Chứ bạn nào nữa?
Anh chàng thủ môn dự bị ấy. Dĩ nhiên ngay từ đầu, Hạt Tiêu biết thừa nhân vật đang bị lùng sụp là Mặt Mụn. Nhưng biết lấy đâu ra thằng Mặt Mụn để giao nộp bây giờ. Nó nhíu mày, tìm kế quản binh.
À, bạn ấy hả? Bạn ấy hôm nay nghỉ học.
Trong trường hợp này, quản binh không phải là một kế hay. Vì ngay ngày hôm sau, hai nhân vật đáng sợ kia nhanh chóng quay lại.
Bạn ấy đâu?
Dạ, vẫn chưa đi học lại ạ.
Ngày hôm sau nữa vẫn vậy.
Bạn ấy đi học lại chưa?
Dạ chưa.
À quên, lần này kịch bản có khác một chút, thêm một đoạn mới.
Sao bạn ấy nghỉ lâu thế?
Dạ.
Bạn ấy ốm hả? Hạt Tiêu mừng rơn.
Dạ, ốm nặng lắm ạ.
Nhưng chị Mắt Nai không để nó mừng quá 3 giây. Nhà bạn ấy ở đâu, tụi chị sẽ đi thăm. Hạt Tiêu toát mồ hôi tráng, không ngờ câu chuyện lại xoay ra như thế. Nó có cảm giác mọi sự mỗi lúc mỗi tuột khỏi tầm kiểm soát.
Ốm nặng là nói hôm trước cơ.
Hạt Tiêu ấp úng.
Hôm nay bạn ấy sắp khỏi rồi.
Em nói thật không đó? Bí thư đoàn trường nhìn chăm chăm vào mặt bí thư đoàn lớp. Giọng bắt đầu ngờ vực. Thế bao giờ tụi chị mới gặp bạn ấy được?
Sáng mai.
Biết không thể lùi được nữa, Hạt Tiêu buộc miệng hứa đại. Khi hứa như vậy, thực tình nó muốn khóc quá. Lớp trưởng hụt mít ngạc nhiên khi thấy bí thư chi đoàn Hạt Tiêu hớt hơ hớt hải đi tìm mình. Nhưng đến khi nghe Hạt Tiêu thuật lại sự tình, hụt mít còn hớt hơ hớt hải hơn.
Thế này chết chắc rồi.
Ngay lập tức, tóc ngắn, ria mép, bắp rang, bảnh trai, răng chuột, Dòng Kiền kiến cận và bạn được triệu tập. Tóc ngắn nghinh mặt nhìn hột mít.
Thấy chưa? Hôm trước để mình vào thế, đâu có chuyện gì xảy ra.
Thôi đi bà ơi. Ria mép lườm tóc ngắn.
Tranh giải bóng đá nam, ai cho con gái vô sân mà thay với thế?
Hạt Tiêu méo xịt.
Các bạn đừng cãi nữa, lo nghĩ cách cứu bồ lẹ lẹ đi kìa.
Bắp rang gật gù. Chỉ có một cách thôi. Hột mít nín thở.
Cách gì?
Kêu thằng Mặt Mụn sáng mai tới gặp chị Mắt Nai.
Chi?
Bịa ra một lý do gì đó để từ chối vô đội tuyển. Thế là xong. Bảnh trai liếm môi.
Rủi, nó bị phát hiện.
Không sao đâu. Trim hết giọt miệng. Tôi sẽ cho nó mượn đồng phục trong dòng người. Giải pháp do Bắp Rang và Trim hết đưa ra đơn giản ngoài sức tưởng tượng. Hạt Tiêu thở phào, Hột Mít thở phào, những đứa khác cũng thở phào, chỉ có bạn là thấp thỏm.
Mình nghi quá.
Bắp Rang cắt ngang. Nghi cũng phải làm, không còn cách nào khác. Thằng Mặt Mụn thét lên be be khi nghe Ri Mép và Bắp Rang đề nghị nó đến gặp bí thư đoàn Mắt Nai.
Tụi mày đừng có điên.
Tụi tao rất tỉnh, mày không nhận lời, tụi tao mới quá điên. Mặt Mụn ngần ngừ.
Nhưng tao xuất hiện, bí mật sẽ bại lộ.
Mày không xuất hiện, bí mật mới bại lộ, đồ ngốc ạ. Rồi Ri Mép và Bắp Rang tranh nhau kể cho Mặt Mụn nghe nỗi khổ của lớp trưởng Hột Mít và bí thư Hạt Tiêu mấy ngày qua. Rằng Hột Mít sụt mất 8 ký, nay chỉ còn bằng hộp bắp. Còn Hạt Tiêu thì khỏi nói. Nó lo đến mức ăn mất ngủ, đêm nào cũng nằm khóc một mình đến sưng dù cả mắt. Tại vì nó là người chịu trách nhiệm chính về đội bóng của lớp, lại cũng là người đưa ra tối kiến, đánh tráo thủ môn mà. Mặt Mụn ngồi nghệch mặt nghe, thấy lòng bỗng dưng bùi ngùi vô hạn. Mặc dù nó biết thừa lũ bạn nó nói 10 phần, chỉ có chừng 3-4 phần là sự thật. Mặt Mụn thấy thương Hột Mít và Hạt Tiêu quá, nhất là Hạt Tiêu. Nhỏ bạn hôm nọ đã dại dột, thuyết phục nó, và nó đã dại dột nghe theo. Cho nên lần này, không đợi hai đứa bạn năn nỉ, nó hăm hở nói.
Được rồi, sáng mai tao sẽ bỏ học một buổi để đến trường tụi mày.
Cuộc gặp gỡ sau đó giữa thủ môn Mặt Mụn và bí thư đoàn Mắt Nai cùng tay đội trưởng đội bóng lớp 12
diễn ra suôn sẻ, trên cả sự mong đợi của mọi người. Trưa tan học, Mặt Mụn đứng đón tụi bạn cũ ngay trước cổng trường bằng nụ cười toe toét đến mang tai.
Thắng lợi hoàn toàn!
Hà Tiêu hớn hở.
Không ai nghi ngờ gì bạn hả?
Tuyệt đối không. Hột Mít chỉ tay vào bản tên trên ngực áo Mặt Mụn.
Đây là tên ghi mép mà.
Mặt Mụn cười khiên. Chẳng ai nhìn thấy cả, tôi khoanh tay trước ngực suốt từ đầu tới cuối, còn được chị Mắt Nai khen. Em lễ phép ghê. Bắp Rang chớp mắt.
Thế mày xin rút lui khỏi đội tuyển, chị Mắt Nai không nói gì hả?
Không, tao làm theo kế hoạch của tụi mày. Tao bảo tao sắp nghỉ học rồi. Riemep gật gù.
Hay đó, một học sinh sắp chuyển trường, dĩ nhiên không thể tham gia đội bóng.
Không phải là chuyển trường. Mặt Mụn đính chính.
Tao bảo tao sắp bị đuổi học.
Trời đất! Riemep giật bắn.
Sao mày lại nói vậy?
Mặt Mụn tặc lưỡi giải thích. Tụi mày chẳng phịa ra chuyện, tao thường xuyên nghỉ học là gì? Nghỉ hoài như vậy, trường nào mà cho học?
Chết rồi! Hạt Tiêu biến sắc. Hôm trước tôi bảo bạn nghỉ học là do bị ốm. Tôi có bảo bạn nghỉ học không lý do đâu.
Ai mà biết? Mặt Mụn đưa đôi mắt lo lắng nhìn Riemep và Bắp Rang.
Hôm qua hai thằng khỉ này có nói rõ chi tiết đó với tôi đâu.
Riemep không còn bụng dạ nào đôi co, nó ôm đầu rên rỉ.
Mặt Mụn ơi là Mặt Mụn, mày làm hỏng bét bè bè hết rồi.
Hạt Tiêu thấp thỏm quay sang Bắp Rang, hỏi bằng giọng sắp khóc.
Làm sao đây Bắp Rang?
Hạt Tiêu hỏi Bắp Rang là để chờ nghe một sáng kiến thoát hiểm. Bét ra cũng là một lời trấn an, nào ngờ Bắp Rang buông một câu làm nó muốn sụm.
Chuẩn bị lên đoạn đầu đài chứ làm sao?
Bắp Rang không hù, vì nó biết chắc bí thư Đoàn Mắt Nai không đời nào khoanh tay đứng nhìn một thủ môn xuất sắc bị đuổi học lãng xẹt như vậy. Nhất là bên cạnh chị Mắt Nai, lúc nào cũng có tay đội trưởng đội bóng lớp 12. Nhiều phần chắc là đội trưởng tương lai của đội tuyển trường, tò tò đi theo tích cực làm thầy dùi. Và một khi chị Mắt Nai can thiệp, lý lịch của thằng Mặt Mụn chắc chắn sẽ bị khui ra. Thế là mọi chuyện đổ bể tan tành, chứ có gì đâu. Không chỉ Bắp Rang thấy trước tai họa đó, ai cũng biết là gươm sắp kề cổ, nhưng chẳng ai biết làm cách nào để tránh, ngoại trừ bạn. Sau một đêm thao thức, hôm sau bạn đánh liều đi tìm chị Mắt Nai, bạn mới trò chuyện với chị mỗi một lần hôm khai trường, nhưng bạn hy vọng có thể năn nỉ chị hạ thủ lưu tình cho lớp bạn. Bạn vừa đặt chân vào văn phòng đoàn, chưa kịp mở miệng, chị Mắt Nai đã tủm tỉm.
À, ngọn gió nào đưa tóc bím đến đây vậy? Hay cái này người ta vẫn gọi là đi chạy thuốc đây?
Bị đối phương nói quịch toẹt ý định, bạn đỏ bừng mặt.
Chị lanh quá à!
Chị Mắt Nai tròn mắt ra vẻ kinh ngạc.
Chị mà lanh, chứ còn gì nữa?
Nếu đúng như em nói, chị đâu có ba lần bảy lượt cất công đi tìm một học sinh vốn không phải là học sinh trường mình. Chị Mắt Nai vừa nói vừa cười, nhưng bạn vẫn nghe một luồng hơi lạnh chạy dọc sống lưng. Chỉ khi nhìn thấy nét vui vẻ trên mặt chị, bạn mới bớt hồi hộp.
Tụi em vẫn chơi chút mà.
Bạn cười gượng gạo, chị Mắt Nai nhún vai. Giỡn hay thật gì thì các em cũng phải trao chiếc cúp lại cho đội bóng lớp 12. Chuyện đó bạn đã lường trước. Trong thâm tâm bạn đang chờ đợi một sự trừng phạt nghiêm khắc hơn nhiều.
Chỉ vậy thôi.
Mắt bạn sáng lên. Chỉ vậy thôi. Bạn muốn chắc ăn hơn.
Lớp em không bị kỷ luật gì hả chị?
Không. Nhưng Hạt Tiêu sẽ bị kỷ luật đoàn. Bạn mếu máo.
Chị ơi!
Em về đi tóc bím. Chị Mắt Nai rời khỏi bàn, bước lại đặt tay lên vai bạn, giọng dịu dàng. Chị biết các em chỉ nghịch ngợm, nhưng nếu không cảnh cáo Hạt Tiêu, bọn chị sẽ khó ăn nói với các lớp khác. Hạt Tiêu mất chức bí thư chi đoàn, phó bí thư kiến cận lên thay. Hạt Tiêu đón nhận tin đó với vẻ bình tĩnh.
Chỉ sợ cả lớp bị già lây, còn mình làm mình chịu là đúng rồi.
Bạn biết Hạt Tiêu chỉ nói cứng thế thôi, chứ nhìn ánh mắt nó, bạn biết nó buồn lắm. Không chỉ bạn, cả lớp đều biết Hạt Tiêu buồn, và thấy oan ức cho nó quá. Chuyện đưa thằng Mặt Mụn vào bắt gôn, tuy Hạt Tiêu là đứa đề xướng, nhưng những đứa khác đều hào hứng đồng lõa. Thế mà rốt cuộc tất cả đều thoát nạn, chỉ có Hạt Tiêu lãnh đủ. Bắp Rang nói,
tội nó ghê.
Remet chép miệng,
chẳng thà treo giò cả đội bóng.
Tóc Ngắn hừ mũi,
tại hai bạn cả thôi, nếu đừng nhờ mặt mụn giả dạng học sinh lớp mình tới gặp chị Mắt Nai, thì đâu có sinh ra lớn chuyện.
Remet xì một tiếng,
nói thế mà cũng nói. Thôi đừng cãi nhau nữa.
Hột Mít Can,
có hay không có chuyện đó, thì kết cục vẫn thế thôi. Trên kia đã mò xuống tận lớp mình rồi còn gì.
Nói chung, sự kiện Hạt Tiêu bị kỷ luật khiến ai nấy buồn xo. Nhưng người buồn nhất không phải là học sinh ngôi trường mọi khi. Ở bên trường Mèo Con, nghe tin Hạt Tiêu bị mất chức bí thư đoàn, Mặt Mụn đấm ngực.
Ta hại bạn ta rồi.
Mặt Mụn đấm ngực có một cái, nhưng sau đó nó đưa tay lên cốc đầu tới 8 cái, vì nó thấy nó ngu quá. Nhớ hôm gặp chị Mắt Nai, nó bảo nó sắp chuyển trường, thì có lẽ mọi chuyện đã xuôi chèo mát mái rồi. Nó thực tâm muốn cứu bạn, chỉ vì vụng về mà thành ra hại bạn. Mặt Mụn không dám gặp mặt Hạt Tiêu, nhấc điện thoại gọi cho Remep.
Hạt Tiêu buồn lắm hả mày?
Remep ừ, còn đế thêm.
Tại mày đó.
Mặt Mụn đau khổ, dập máy đánh rầm, rồi quay số Bắp Rang.
Hạt Tiêu buồn lắm hả mày?
Bắp Rang gian ác hơn Remep một bậc.
Tao không biết, nhưng hôm qua tao thấy nó mua chai thuốc trừ sâu.
Bắp Rang làm Mặt Mụn muốn khóc quá, tự dưng nó thấy thương Hạt Tiêu vô vàng. Mặt Mụn nghĩ tới nghĩ lui, không biết làm sao an ủi Hạt Tiêu. Gặp mặt thì nó không dám, gọi điện thoại thì nửa dám nửa không. Gọi cho hai tên tiểu quỷ Remep và Bắp Rang thì nghe toàn chuyện gì đâu, lại không biết đâu là thực, đâu là hư. Cuối cùng, nó sực nhớ tới nhỏ Kiến Cận, dân vật vừa thế chỗ Hạt Tiêu. Kiến Cận vừa nhấc máy, Mặt Mụn làm một tràng.
Kiến Cận hả? Mình đây. Hạt Tiêu thế nào rồi? Bạn phải an ủi Hạt Tiêu đi chứ.
Kiến Cận nổi sùng.
Sao bạn không tới mà an ủi? Hơ, chỉ giỏ ra lệnh.
Mặt Mụn nhăn nhó.
Mình tới được thì nó làm gì? Sao không được?
Mình sợ lắm.
Sợ gì?
Hạt Tiêu sẽ giác guốc rượt mình chạy dắt dò lên cổ.
Yên tâm đi.
Kiến Cận cười.
Đã lâu rồi tôi không thấy nó mang guốc.
Ngay hôm sau, Mặt Mụn lại gọi điện.
Kiến Cận hả? Mình đây. Hạt Tiêu bớt buồn chút nào chưa?
Hôm sau nữa.
Kiến Cận hả? Mình đây. Hạt Tiêu hôm nay...
Hôm sau nữa nữa.
Kiến Cận hả? Mình đây. Hạt Tiêu...
Ba Kiến Cận ngạc nhiên.
Ai gọi điện thoại hoài vậy con?
Bạn con ạ. Mẹ Kiến Cận thắc mắc. Bạn trai hay bạn gái?
Dạ, bạn trai.
Mặt Mụn gọi liên tục 10 ngày khiến Kiến Cận muốn điên đầu. Điên đầu nhất là cứ phải bối rối thanh minh trước ánh mắt dò hỏi của ba mẹ. Ba mẹ Kiến Cận chỉ hỏi nó lần đầu, những lần sau toàn đưa mắt nhìn, nhìn còn nhột nhạt gấp mấy lần lên tiếng hỏi. Ngày thứ 11, Kiến Cận nhăn nhó.
Bạn khùng quá, gọi thẳng cho Hạt Tiêu đi.
Mặt Mụn vẫn điệp khúc cũ.
Mình sợ lắm. Sợ thì gọi cho đứa khác.
Mặt Mụn gọi Tóc Ngắn, mẹ Tóc Ngắn nói.
Tóc Ngắn không có nhà.
Mặt Mụn gọi cho Hột Mít, mẹ Hột Mít nhấc máy.
Con là ai?
Dạ, con là Mặt Mụn.
Con học chung lớp với Hột Mít hả?
Dạ không ạ, con học khác trường.
Mẹ Hột Mít kết luận ngay tại chỗ.
Học khác trường tức không phải trao đổi chuyện bài vở rồi.
Rồi đề nghị luôn.
Con đừng quấy rầy em nữa nhé, để em học bài.
Mặt Mụn rét quá, cúp máy ngay. Lúc đó, nó sực nhớ tới bạn. Nhưng ngay cả lần này, Mặt Mụn cũng chẳng gặp may. Mẹ bạn nghe giọng lạ, hỏi.
Con là bạn học với Tóc Biếm hả con?
Bị cuộc đối thoại với mẹ Hột Mít ám ảnh, Mặt Mụn sợ run,
xỉa.
Dạ, bạn cùng lớp ạ.
Vậy con tên gì?
Mặt Mụn phìa tiếp.
Dạ, con tên Remep ạ.
Con không phải là Remep.
Lời khẳng định của mẹ bạn làm Mặt Mụn muốn xỉu. Nó đâu có biết trưa thứ năm hàng tuần, thằng Remep và một lô một lóc những đứa khác vẫn về nghỉ trưa ở nhà bạn. Dĩ nhiên sau đó mẹ bạn vẫn không biết đứa mạo danh Remep là ai. vì ngay khi mẹ bạn vừa phanh phui sự giả mạo kia, thằng mặt mụn đã quýnh quýu cắt ngay cuộc gọi. Còn mặt mụn, nó bắt đầu ngồi bó gối, bắt đầu chán nản và bắt đầu nhận ra rằng gọi cho nhỏ kiến cận vẫn là tốt nhất. Nhỏ kiến cận làm sao biết được những chuyển biến phức tạp đó? Nó rất đổi ngạc nhiên khi nghe tiếng mặt mụn ở bên kia đầu dây.
Gì nữa đây? Mình muốn hỏi thăm hạt tiêu mà. Sao bạn không hỏi mấy đứa kia?
Hỏi rồi.
Hỏi rồi sao con gọi tôi?
Tôi toàn gặp ba mẹ các bạn đó không à?
Chứ bạn không sợ gặp ba mẹ tôi hả?
Ở nhà bạn hình như bạn là người đầu tiên nhất mấy.
Mặt mụn bối rối giải thích.
Ra thế.
Kiến cận cười khẩy.
Cho bạn biết, từ ngày mai trở đi tôi sẽ là người nhất mấy cuối cùng.
Mặt mụn tái mặt.
Đừng mà, kiến cận.
Nhỏ kiến cận chỉ dọa thế thôi, chứ nó vẫn thấy tội thằng mặt mụn quá. Cho nên suốt hơn một tháng trời sau đó, ngày nào nó cũng phải bấm bụng trò chuyện với mặt mụn. Tất nhiên là về một đề tài duy nhất, hạt tiêu. Bây giờ thì ba mẹ kiến cận đã biết người gọi điện là ai và gọi để làm gì. Vì vậy câu hỏi dành cho con mình cũng thay đổi.
Vẫn mặt bụng gọi hả con?
Dạ.
Vẫn hỏi thăm sức khỏe của hạt tiêu hả?
Dạ.
Lạ lùng thật.
Ba mẹ kiến cận thấy lạ là phải. Ngay kiến cận cũng vậy thôi, những ngày đầu nó cũng thấy lạ quá đi. Nhưng những ngày sau, nó cảm thấy bớt lạ. Vì qua những ngày sau, mặt mụn không chỉ hỏi thăm sức khỏe hạt tiêu, mà giọng nói dần dần ra chiều tâm sự.
Kiến cận nè.
Gì?
Nhỏ hạt tiêu đó mà.
Nhỏ hạt tiêu sao?
Tội nó ghê ha.
Ừ.
Đó là điệp khúc của tuần lễ thứ hai. Thằng mặt mụn tội nhỏ hạt tiêu suốt 7 ngày. Sang ngày thứ 8, mẫu câu khác một chút.
Kiến cận nè.
Gì?
Nhỏ hạt tiêu đó mà.
Nhỏ hạt tiêu sao?
Năm nay thấy nó xinh quá ha.
Kiến cận hừ mũi.
Có chuyện gì không?
À, không không.
Tuần lễ thứ 4, mặt mụn thôi đánh giá hình thức, nó chuyển qua nhận xét nội dung.
Kiến cận nè.
Biết rồi, nhỏ hạt tiêu sao?
Kiến cận ngán ngẩm quá, hỏi đột luôn. Tính tình nó cũng được quá chứ hả?
Bộ bạn hết chuyện nói rồi hả?
Còn cả đống.
Mặt mụn nói thật, chuyện quan trọng nhất nó đã thổ lộ ra đâu. Và nó đã không thổ lộ suốt một thời gian dài. Mãi đến tuần thứ 8, nó mới ấp úng.
Kiến cận nè.
Biết rồi, khổ lắm, nói mãi.
Kiến cận nhăn nhó cắt ngang.
Để tôi nói giùm bạn xem có đúng không nha. Tội nhỏ hạt tiêu quá ha. Năm nay thấy nó xinh quá ha. Tính tình nó cũng được quá ha.
Mặt bụng nuốt nước bọt.
Ừ, bữa nay có thêm câu mới.
Câu gì?
Tôi nhớ nó quá à.
Trời!
Một cuộc đối thoại có nội dung quan trọng như vậy lẽ ra không kết thúc đột ngột chỉ sau mấy câu ngắn ngủn. Nhưng lúc đó do quá bất ngờ, nhỏ kiến cận làm rớt cái ống nghe xuống đất, suýt nữa bể tan tành. Nhưng dù lúc đó cái điện thoại có bể làm nghìn mảnh, nhỏ kiến cận cũng sẵn sàng ăn mừng. Vì đó là cuộc gọi cuối cùng của thằng mặt mụn dành cho số máy nói của nó. Tất nhiên không phải tự dưng thằng mặt mụn thôi ra tấn kiến cận. Ấy là do hôm sau lên lớp, kiến cận ngoắt hạt tiêu ra một chỗ khuất.
Gì vậy kiến cận?
Hạt tiêu tò mò hỏi, thái độ thậm thuộc của kiến cận làm nó ngạc nhiên quá.
Thằng mặt mụn đó mà.
Nó chẳng hỏi thăm mình chứ gì?
Ừ.
Hạt tiêu nhún vai.
Có gì nghiêm trọng đâu.
Nghiêm trọng lắm.
Nhỏ kiến cận liếm môi.
Lần này hỏi thăm sức khỏe xong, nó bảo nó nhớ bạn quá.
Xạo đi.
Hạt tiêu đỏ mặt.
Thật đó. Nó nhớ bạn thì có.
Tới phiên nhỏ kiến cận đỏ mặt.
Bạn nói gì lạ vậy?
Không phải sao? Nếu nhớ mình sao nó không gọi cho mình mà lại gọi cho bạn?
Ai biết? Bạn đi mà hỏi nó.
Kiến cận nói lẫy, nhưng hạt tiêu lại làm thật. Tối đó nó gọi điện thoại cho mặt mụn. Chả ai biết hai bên nói với nhau những gì, mà kể từ hôm đó, mặt mụn không quấy rầy kiến cận nữa. Kiến cận đem chuyện đó khoe với cả nhóm, rồi sung sướng thở phào.
Ba mẹ mình từ nay sẽ ăn ngon ngủ yên.
Ria mép gật gù. Còn ba mẹ hạt tiêu từ nay sẽ mất ăn mất ngủ.
Kiến cận chớp mắt.
Bạn nghĩ vậy hả?
Tự nhiên làm vậy,
chả cần phải nghĩ. Trimet nhún vai như một triết gia. Khi tiếng chuông điện thoại ngưng bặt ở nhà bạn, có nghĩa là nó đang reo ầm ĩ ở một nơi nào đó. Bắp rang vỗ đùi đánh đét.
Vô cùng chí lý, môn giáo dục công dân từng nói rõ, vật chất không mất đi, chỉ biến đổi và chuyển hóa từ cái này sang cái khác.
Rồi nó cất tiếng than.
Ôi, tội nghiệp quá!
Kiến Cận ngẩn ngơ.
Tội nghiệp ai? Ba mẹ hạt tiêu chứ ai?
Rimet và bắp rang chẳng kiên kỵ gì nhỏ hạt tiêu đang ngồi đó, cứ thoải mái bô bô. Nhưng hạt tiêu vẫn tỉnh rụi, nó chẳng giận, cũng chẳng thèm mắc cỡ tí ti. Từ đầu đến cuối, nó chỉ ngồi tủm tỉm cười. Tóc ngắn thúc tay vào hông hạt tiêu.
Còn cười nữa, phản kích lại đi chứ.
Hạt tiêu lắc đầu.
Không cần.
Tại hai tên tiểu quỷ đó nó trúng phốc chứ gì? Tóc ngắn hỏi trêu, không ngờ hạt tiêu thẳng thắn gật đầu.
Gần như vậy.
Rồi đưa mắt nhìn sang chỗ Kiến Cận, đột nhiên nó mỉm cười.
Ba mẹ mình mấy hôm nay đúng là thất điên bát đảo.
Sau bữa đó, ai cũng bảo nhỏ hạt tiêu bản lĩnh ghê hồn. Hai thằng Rimet và bắp rang bình luận nhí nhố như thế mà nó tỉnh như không, làm như hai thằng này đang trêu chọc ai chứ không phải trêu chọc nó. Còn khẳng khái thừa nhận chuyện đó có thật nữa chứ. Kiến Cận chép miệng.
Đúng là bé hạt tiêu.
Bạn cười.
Con nhỏ này tẩm ngẫm tầm ngầm mà ghê thật.
Tóc ngắn thắc mắc.
Nhưng hàng ngày hai đứa nó nói với nhau những gì? Qua điện thoại ha?
Hụt mít nhìn tóc ngắn nghi ngờ.
Bạn không biết thật hả?
Thật. Hụt mít tò mò.
Chứ bảnh trai và bạn thường nói với nhau những gì?
Tụi này nói như mọi người vẫn nói thôi. Bạn cười.
Ví dụ vài câu coi.
Tóc ngắn vỗ trán.
Để từ từ nhớ nha.
À, mình nói sách cặp giùm đi. Bảnh trai nói, ừ. Một lát bảnh trai nói, xuống tới đất rồi. Tới phiên mình, ừ. Hột mít gập bụng cười.
Còn tệ hơn hai đứa con trai nói với nhau. Rimet và bắp rang trò chuyện còn nghe tình cảm hơn nhiều.
Bạn ngước mắt.